Rồi có người hỏi là ngôn với ngữ là đồng hay khác, thấy không? Thường thường mình nói chung là ngôn ngữ. Ở đây thì hỏi ngôn với ngữ là đồng hay khác, thì Thiền sư Tuệ Hải ngài mới đáp là một, bởi vì lời nói là ngôn, không? Rồi thành câu gọi là ngữ, tức là lời nói ra đó là ngôn, rồi nói thành một thành câu đàng hoàng gọi là ngữ. Vả như biện luận thao thao, ví tợ như nước chảy trong sông lớn, lời hay chồng chập như hạt châu nghiêng để trong đồ tròn, mở rộng tên vạn tượng như nước chảy, chia chẻ nghĩa nhiều như biển cả, đó là ngữ vậy, không? Tức là nói ra mênh mông, chia chẻ phân tích nhiều thì đó là lời ngữ. Còn ngôn là cái lời nói ra, ngôn là một chữ hiện bày của tâm, ở trong chứa quyền vi, tức là cái chỗ, tức là chứa cái sâu xa đó. Bên ngoài thì hiện diệu tướng, muôn việc phấy rối mà chẳng loạn, trong đục mà lẫn lộn mà vẫn thường phân biệt. Vua tài vẫn còn hổ thẹn lời nói của đại phu, Bồ Tát Văn Thù còn khen ngợi câu nói của Tịnh Danh, thì người thường làm sao hiểu nổi, thấy không? Tức là ở đây ngài mới nói rõ ngôn hay ngữ, thấy không? Thì trên cái gọi là trên cái tướng, thấy không? Thì thấy như là khác, thấy không? Nhưng mà trên cái lý thì cũng vẫn là một, thấy không? Tức là ngôn ngữ cũng là cái tướng sanh diệt thôi, thấy không? Mình phải tỏ ngộ được cái lẽ thật, cái chỗ gọi là thấu suốt được cái chỗ nguồn mà nó phát ra ngôn ngữ đó, tức là từ cái chỗ đầu nguồn mà nó phát ra ngôn ngữ, nói ra cái ngôn ngữ đó, chứ mình đừng có kẹt trên cái ngôn ngữ, không? Còn mình bây giờ thường thường học trên cái ngôn ngữ, mà cái ngôn ngữ là cái vô tri thôi, nó có biết gì đâu. Thí dụ là mình nói về Phật tánh, nói về chân như, hay nói về bản tâm, tự nhiên là Phật tánh, chân như, bản tâm, đó cũng là một cái lời nói chết thôi. Cái lời nói đó nó có biết gì đâu, Phật tánh nó đâu có biết gì, hay là cái bản tâm nó cũng đâu có hiểu biết gì, mà phải thấy được cái gì nó phát ra câu nói đó, thấy không? Từ cái gốc nó phát ra đó, thì cái đó mới là cái sáng suốt, thấy không? Thì học ngay chỗ đó, chứ còn học trên cái tên Phật tánh, học trên cái lời bản tâm đó, không? Học trên đó, rồi có khi thì rồi tranh cãi với nhau, thì như vậy là học cái chết. Ở đây là ngài muốn mình phải học là học cái sống, không? Phải đạt được cái lẽ thật trong đó, cái ý trong đó, không? Cho nên đây mới nói là gọi là ngôn ngữ đó, thì cái đó cũng là cái gọi là cái bên ngoài thôi, không? Còn mình phải thấu được cái lý thật, cái lý sống, thì người học đạo là phải học ở chỗ đó, không? Rồi ở đây có vị luật sư gọi là luật sư Nguyên mới đến hỏi là thiền sư thường nói tức tâm là Phật là không hợp lý, vả lại Bồ Tát nhất địa phân thân ở trăm thế giới chư Phật, nhị địa thì tăng lên gấp 10, thiền sư thử hiện thần thông xem. Tức là ông này ông hỏi là thường thường các thiền sư thì thường nói là tức tâm là Phật, không? Thì ông nói cái chuyện đó là vô lý. Bởi vì theo kinh ông học thì ông thấy rằng muốn thành Phật thì đâu phải dễ, tức là Bồ Tát mà gọi là nhất địa, không? Thì là phải phân thân ở cả trăm thế giới chư Phật, không? Rồi tiến lên là Bồ Tát nhị địa phải gấp 10 lần như vậy, rồi dần dần rồi phải tăng lên tới Bồ Tát thập địa, rồi mới là đẳng giác, rồi tới diệu giác thì mới thành Phật được. Tức là các ngài là có thần thông, không? Có diệu dụng đàng hoàng ở đây mà có thể phân thân thuyết pháp ở các thế giới khác nữa. Còn bây giờ ngài nói là tức tâm là Phật, thì bây giờ ngài thứ ngài hiện thần thông cho xem. Đó, thì mình thấy là không hỏi cũng có lý, phải không? Nhưng mà ở đây là sư mới đáp chính mình xà lê là phàm hay là thánh, tức là chính ông đó, phải không, là phàm hay là thánh. Thì ông mới đáp là phàm. Thì ngài mới nói, đã là phàm tăng sao lại hỏi cảnh giới như thế? Kinh nói, nhân giả tâm có cao thấp, chẳng y nơi trí tuệ Phật. Đây là thế. Tức là ngài không trả lời thẳng, mà ngài mới hỏi ngược lại. Vậy thì ông bây giờ là ông phàm hay là thánh? Thì ông là phàm. Thì ngài mới ngay đó, ngài mới nhấn mạnh, ngài mới đánh thức trở lại. Như vậy ông là phàm. Thì như vậy, thì tại sao mà ông lại dùng cái tâm phàm đó mà ông lại suy nghĩ, ông phỏng đoán, ông mới suy luận về cảnh giới thánh? Thì như vậy, nếu mà ông muốn biết được cái việc đó, thì ông phải nghĩa là quên cái tâm phàm này, không? Tức là phải dùng cái tâm gọi là cái tâm thánh, hoặc là cái tâm gọi là không có phân biệt đó, thì ông mới hiểu được. Còn bây giờ ông dùng cái tâm phân biệt của phàm phu này mà ông lại muốn hiểu được cái lẽ thật kia, thì như vậy thì ông cũng biến cái cảnh giới gọi là cảnh giới thánh đó thành phàm luôn, tức là theo cái tâm của ông thôi. Thành ra cái chỗ này là chỗ mà mình học đạo là phải khéo, phải kỹ đó. Nhiều khi mình lấy cái chỗ hiểu của mình là cái chỗ hiểu theo cái tâm phàm phu của mình đó, rồi mình mới suy luận ra những cái cảnh giới của trong kinh, cảnh giới của chư thánh hiền, rồi cái thì nhiều khi là mình gọi là chỉ trích hoặc là vạch bài những cái lỗi hay dở trong đó, mà không ngờ cái đó là mình đem tâm phàm mà bàn cảnh giới thánh, không? Tức là mình muốn thấu được những cái lẽ thật của kinh điển của thánh hiền, thì mình phải quên cái tâm phàm này, không? Mở rộng cái tâm mình ra như tâm của các ngài, thì mình mới hiểu thấu được hết những vấn đề đó. Còn mình dùng cái tâm gọi là tâm này, tức là cái tâm hẹp hòi của phàm phu, rồi cái mình thấy, nhiều khi mình thấy những cái chuyện đó nó không có giống với cái chỗ hiểu của mình, cái nhiều khi là mình còn phê bình nữa, mình phê bình như vậy là cái chỗ đó là cái chỗ nó còn sai sót thế này thế kia, mà không ngờ chính là cái hiểu của mình còn hẹp hòi, chưa thấy hết được những cái lý ở trong đó, không? Cho nên đây là cảnh tỉnh đó, không? Muốn hiểu được hết những cái cảnh giới đó là mình phải quên cái tâm hẹp hòi của mình đây, cái tâm cao thấp của mình đây, thì mới thấu được cái lẽ thật đó. Cho nên đây ngài mới dẫn kinh nói là nhân giả tâm có cao thấp, chẳng y nơi trí tuệ Phật. Tức là dùng cái tâm có cao thấp của mình đó, rồi mình hiểu cái lý kia, thì cái lý kia nó cũng cao thấp theo mình luôn. Còn phải y nơi trí tuệ Phật đó, thì mới hiểu thấu được cái lẽ thật đó. Cho nên một cái chữ tức tâm tức Phật thôi, tức tâm là Phật thôi. Thì mình muốn thấu được cái này là mình phải tỏ ngộ được cái lý đó, tức là mình phải sáng được cái tâm chân thật, thì mình mới thấu được cái ý nghĩa này. Mà người khi mà tỏ ngộ được thì mình liền gọi là tự sáng tỏ, không có nghi ngờ, không? Còn dùng cái tâm phàm của mình đây để phân tích rồi thì mình nghi ngờ cũng là theo cái tình phàm của mình. Rồi đây thì ông luật sư Nguyên này mới hỏi thêm, hỏi thiền sư mỗi ngày bảo nếu ngộ đạo thì thân hiện tiền liền được giải thoát, cũng không hợp lý. Tức là theo trong thiền sư giảng đó, thì ngài nói là nếu mà người ngộ đạo thì ngay cái thân hiện tiền của mình đây liền giải thoát, thì ông nói là chuyện đó cũng không hợp lý, không? Thì ngài thiền sư Từ Hải ngài mới nói, có người trọn đời làm lành rồi bỗng nhiên ăn cắp đồ của người cầm trong tay, thì ngay khi ấy thân này phải là thân kẻ cắp chăng? Thì ông đáp là phải. Như vậy thì cả một đời làm lành, nhưng mà bây giờ bỗng cái sanh tâm ăn cắp, lấy trộm đồ người ta, thì khi mình lấy trộm đồ người cầm trong tay đó, thì ngay cái thân mình lúc đó có phải là thân kẻ cắp không? Thì lúc đó thành kẻ cắp liền như vậy, thì cả một đời làm lành kia là không tính rồi, mà ngay đó là liền gọi ông là người ăn cắp à? Chứ là người lúc đó đâu có gọi ông là cái người làm lành, phải không? Thì ngài mà Từ Hải ngài nói như vậy thì hiện nay thấy tánh rõ ràng, tại sao không được giải thoát? Cái chuyện kia cũng vậy, phải không? Ông làm lành cả đời, bây giờ ông ăn cắp thì thành kẻ cắp liền. Còn bây giờ mình cũng như mình mê lâu gì đó, nhưng bây giờ thấy tánh rõ ràng thì tại sao ngay đây không được giải thoát? Thì ông luật sư Nguyên này ông mới nói đời nay hẳn là không được, phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới được. Đó là ông chấp theo gọi là chữ nghĩa đó. Bởi vì thường thường theo chữ nghĩa thì trong kinh đầu cũng có nói là tu hành phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật đó. Cho nên ông mới nói là như vậy thì ngay đây không được, là phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới được. Tức là bám chặt vào chữ nghĩa. Thì ngài Tuệ Hải ngài mới hỏi lại: A Tăng kỳ kiếp lại có số chăng? Nói A Tăng kỳ kiếp tức là vô số kiếp, mà vô số kiếp thì lại có số không? Thì ông mới nghe nói như vậy là bây giờ coi như là ông hết còn tự chủ à, tức là bây giờ là hơi bị vô minh nó che rồi, hơi bắt đầu nổi giận rồi. Cho nên ông mới lên giọng, ông bảo: đem kẻ cấp so với giải thoát được thông đạo lý chăng? Tức là bây giờ hơi nổi sân. Tức là bây giờ trả lời không được là hơi nổi sân rồi. Thì ngài Thiền sư Từ Hải ngài mới đáp: Xà Lê tự chẳng hiểu đạo, không thể chướng tất cả người hiểu, con mắt mình chẳng mở, không thể chướng tất cả người thấy vật. Thì ông mới đổi sắc, tức là vừa nổi giận đó, vừa đi vừa nói: lão già hỗn tạp vô đạo. Thì ngài Thiền sư Từ Hải ngài bảo: chính đường đi đó là đạo của ông. Thì như vậy để cho thấy rằng ông học theo coi như chữ nghĩa, ông chấp theo trên danh từ thôi mà không thấy được cái lẽ thật, không? Chứ còn đây nó là giải thoát, là giải thoát ở ngay nơi tâm chứ đâu phải ở trên cái hình tướng thân thể, không? Cho nên ngay đời này nếu mình mà tỏ ngộ được, không? Tỏ ngộ được, sống được trong cái bản tâm thì ngay đây là giải thoát, chứ đâu phải là phải đợi, phải đến cái cảnh giới nào, không? Đến cái chỗ nào khác mới là giải thoát. Tức là tâm giải thoát chứ đâu phải là cái thân tướng. Còn ông thì ông mắc kẹt trong cái chỗ chữ nghĩa, trong chỗ thân tướng đó, cho nên ông không hiểu được, rồi ông chấp nha. Cho nên thường thường đây là nói là phải trải qua là ba A Tăng kỳ kiếp, nhưng mà A Tăng kỳ kiếp tức là vô số kiếp, nhưng mà vô số kiếp thì vậy là có số số đó là số cố định bao nhiêu không? Đã là vô số, cho nên vô số kiếp là chỉ cho cái số nó không có cố định. Như vậy tức là người tu tùy theo cái căn cơ, cái trình độ của mỗi người, không? Thì nó có chậm, có mau, không có nhất định, cho nên gọi là vô số kiếp, tức là không có cái số nhất định. Nghĩa là có khi là người gọi là căn cơ bén nhạy, cái nghiệp nó mỏng, tu hành nó tinh tấn thì nó nhanh. Còn người mà tu hành nó giải đãi, không? Rồi nghiệp nó sâu dày thì nó chậm, chứ còn đâu có cố định, không? Cũng như mình đây giờ mình thấy là ngay trong hiện tại thôi. Người mà vào chùa thì có khi á, người vào chùa lâu, ở trong chùa một hai chục năm, không? Tu hành 1-20 năm nhưng mà lại chưa có được tiến bộ bao nhiêu. Còn có người mới vào 5-3 năm mà lại tiến bộ vượt bậc, không? Thì như vậy là đâu có cố định được, là do nơi người đó, hoặc là cái túc duyên họ nhiều, rồi cái cộng thêm cái sự quyết tâm, cái sự tinh tấn thì họ tu mau tiến. Còn cái người kia thì gọi là cái nghiệp nó hơi sâu một chút, không? Rồi cái sự tinh tấn tu nó cũng kém, cho nên rồi nó lại lâu, thì về đâu có cố định được. Cho nên nói vô số kiếp đó là ý nghĩa như vậy. Còn ở đây là ông đã chấp theo cái chữ nghĩa đó, không? Rồi hỏi qua hỏi lại mà rồi ông không có làm chủ được, tới cuối cùng thì lại nổi sân. Cho nên ngài mới nói chính cái đường đi đó là đạo của ông đó. Cho nên ở đây là Ngài muốn nhắc là bây giờ ông chỉ cần ông phải mở mắt ông xem thì ông cảm thông được ngay, chứ còn ông mà ôm cái tình chấp đó đó là ông tự làm chướng mình thôi. Cho nên Ngài mới nói là xà lê tự chẳng hiểu đạo, chứ không thể làm chướng tất cả người hiểu. Con mắt mình chẳng mở, chứ không thể là chướng tất cả người thấy vật. Tự mình chướng thôi, chứ còn những người khác ta mắt ta sáng rồi thì tự ta thấy thôi, tự ta rõ được thôi.